Mình sẽ bắt đầu bằng một cái câu hỏi của một vị hành giả liên quan đến vấn đề là thế nào là sống trong hiện tại. Thường sau khi mình tập thiền á, người ta kêu mình phải sống trong hiện tại. Bất cứ cái gì đang xảy ra bây giờ, tức là sống trong hiện tại. Có người đặt với vị thiền sư câu hỏi là trong sự thực tập thiền tứ niệm xứ, hành giả được khuyên là phải sống trong hiện tại. Hiện tại có thực hay không? Bởi vì cái câu hỏi này nó đến từ cái sự suy nghĩ rằng là có cái chi mà trong hiện tại đâu. Khi mình nói tới hiện tại là nó đã quá khứ rồi, phải vậy không? Ông nói là ví dụ như mình nói bây giờ trong cái phút giây này, trong hiện tại, nhưng mà trong cái giây nó còn chia ra nhỏ nữa. Người ta nói về một phần ngàn giây, một phần triệu giây, một phần tỷ giây, nano second là cái gì, second đó, tức là giây mà chia ra làm nhỏ. Như vậy là nếu mà đứng về chuyện mà nói thì chắc không có hiện tại. Cái câu hỏi là tại vì vậy mới hỏi đó. Thế bây giờ quý vị nghe câu trả lời. Chỉ có hiện tại thôi, còn quá khứ đã qua và tương lai chưa tới. Hiện tại có thực, quá khứ và tương lai không có. Không có quá khứ, không có tương lai. Chúng ta đang sống đây là hiện tại, quá khứ tương lai không hiện hữu. Cái gì đang xảy ra, đang là thì gọi là hiện tại. Tất cả mọi sự đều luôn luôn mới, đang sanh ra không ngừng nghỉ, gọi là hiện tại. Tất cả mọi sự đều luôn luôn mới, đang sanh ra và không ngừng nghỉ, gọi là hiện tại. Cái câu này là phải mình tập cho mình để mình hiểu à. Làm sao mà mọi sự đang sanh ra và đều mới hết? Mỗi hơi thở vô, mỗi hơi thở ra, hơi thở trước khác hơi thở sau, hoàn toàn khác. Cái tâm nhận biết nó cũng khác nữa. Đó, thì khi mà tâm yên rồi, đây là những cái câu hỏi mà hành giả cần đặt này để hỏi, để hiểu này. Hiểu là có một tâm, có một đối tượng mình có biết không? Trong mỗi sát na, một tâm sanh lên, một cái đối tượng sanh lên, có một tâm sanh lên, và tất cả hai cái này đều mới hết. Đó, mấy cái đó là mình phải quan sát thật nhiều mình mới hiểu á. Tất cả mọi sự đều luôn luôn mới, đang sanh ra và không ngừng nghỉ, gọi là hiện tại. Tuy nhiên chúng ta cần hiểu có hai loại hiện tại. Gọi là cái thứ nhất gọi là khái niệm hiện tại. Khái niệm tức là người ta nói, người ta đặt để vậy thôi. Hôm nay, hôm qua và ngày mai, giờ phút giây này là hiện tại. Nhưng trong ngày, trong giờ, trong phút giây này còn được chia nhỏ thành những phút giây khác nữa. Vì vậy mới gọi là khái niệm. Khái niệm là không có cái gì thiệt. Mình nói trong phút giây hiện tại, cái giây này là hiện tại, nhưng mà cái giây còn chia nhỏ được nữa mà. Được cái giây nhỏ đó còn chia ra nữa. Quý vị, cái càng ngày cái kỹ thuật về điện tử nó càng ngày nó càng phát triển mạnh, mình thấy cái tốc lực nó càng ngày nó càng nhỏ, đi rất là nhanh. Vì vậy một giây chưa phải là hiện tại, một giây chưa làm nhiều nhỏ nữa, phần nhỏ nó cũng phải chưa phải là hiện tại, vì cái gọi là cái đó là khái niệm đó. Vì vậy khi mà một cái gì mà nó sanh khởi, các bạn nói rằng con đang sống trong hiện tại, tức là mình chỉ biết đó vậy thôi, chứ còn thật ra nó đã quá khứ rồi, thấy không? Bây giờ cái hiện tại thứ nhất là hiện tại của tục đế, hiện tại thứ hai là hiện tại chân đế. Những gì đang sanh, xảy ra, trở thành gọi là hiện tại. Hiện tại của chân đế là những gì đang sanh ra, đang xảy ra, đang trở thành, cái đó gọi là hiện tại. Nó một cái suy nghĩ nó đang khởi sanh, nó đang sanh lên, mình nhìn nó tắt, một suy nghĩ khác nó khởi sanh lên, thì cái đó gọi là hiện tại đó. Tất cả những cái khởi sanh đều là hiện tại. Thưa thiền sư, như vậy thì hiện tại sử dụng trong lúc chúng ta tập thiền tứ niệm xứ và hiện tại chân đế hoàn toàn khác nhau phải không? Bởi vì trong khi mà chúng ta nói rằng con sống trong hiện tại hay là hành giả nên sống trong hiện tại, thì quá khứ hiện tại đã đi qua rồi, mà chỉ có quá khứ mà thôi, phải vậy không? Như vậy cái hiện tại mà chân đế như ông nói, tức là hiện tại cái gì đang xảy ra, cái đó là hiện tại. Cái hiện tại này không khác, không giống với cái hiện tại của cái người tập thiền tứ niệm xứ. Thiền sư trả lời đúng như vậy, hai cái này hoàn toàn khác nhau. Nhưng hành giả sẽ bắt đầu những khái niệm tục đế về hiện tại để rồi hiểu thật sự thế nào là chân đế. Vì vậy khi mà tập thiền chúng ta phải nắm bắt những cái khái niệm. Chúng ta nói trong hiện tại mà thật ra không phải hiện tại đâu. Khi mà nói hiện tại là đã quá khứ rồi, nhưng mà mình nhờ những cái khái niệm này, mình cứ quan sát hoài rồi mình sẽ hiểu thế nào là hiện tại chân đế. Hiện tại hành giả đang cố gắng duy trì chánh niệm, đó toàn là khái niệm tục đế, nhưng nhờ vậy mà dần dần hành giả có thể quan sát những gì sanh lên, và cái đó là hiện tại về chân đế. Vì vậy khi các quý hành giả mà tập thiền như thế này là chúng ta còn mượn toàn khái niệm không à. Vì vậy mình nói mình quan sát chân đế mà thật ra chưa phải đâu. Cái sự quan sát của mình tùy thuộc mình quan sát cái gì, nó sẽ hướng cái sự quan sát mình đi đến cái chỗ là mình hiểu chân đế, chứ mình chưa quan sát được chân đế. Cũng như có một lần sư giải thích cho quý vị là chúng ta quan sát cái tâm, chúng ta thấy tâm sân hận chẳng hạn. Chúng ta nói rằng mình ngồi thiền mình thấy tâm con rất nổi sân rất là nhiều. Nhưng mà bạn chưa có thể thấy tâm thật sự đâu, bạn chỉ thấy cái hình tướng của nó mà thôi. Nhưng mà nhờ cái hình tướng này này, mình quan sát hoài, quan sát hoài, quan sát hoài, để tới khi mà thật sự mình hiểu rồi đó, thì mình thấy hàng tỷ tỷ cái tâm nó sanh khởi và hoại diệt trong một sát na. Lúc đó là mình hiểu là có cái tâm nó sanh khởi, cho mình chưa không thấy được đâu. Hiện tại hành giả đang cố gắng duy trì chánh niệm, đó toàn là khái niệm tục đế, nhưng nhờ vậy mà dần dần chúng ta có thể quan sát những gì sanh lên và đi đến chỗ hiểu thế nào là hiện tại chân đế. Thưa thiền sư, mỗi khi con chánh niệm thì hiện tại đã đi qua rồi, đúng vậy phải không? Đúng như thế, sự sanh tức là hiện tại chân đế rất nhanh, nhưng trí tuệ hiểu sự sanh khởi này là hiện tại. Như vậy mà muốn biết cái hiện tại mà chân đế là phải nhờ trí tuệ. Trí tuệ hiểu tất cả những khởi sanh này đều là hiện tại hết. Bởi vì thành trụ diệt ba cái này quay làm ba, nhưng mà thật ra nó có một à, bị đi rất là nhanh. Bây giờ nói chuyện khác, là nói chuyện về khi một cái tâm sân nó khởi sanh á, khi một con muỗi nó cắn mình á, thường thường là mình thương con muỗi lắm. Ở đây cái một cái vị hành giả nói chuyện thương muỗi. Muỗi đậu trên tay sắp cắn, thổi cho nó một cái nó cũng không chịu bay. Thấy muỗi đậu tay đó, cái vị hành giả nó mới nói là thưa thiền sư, tôi thổi một cái, thổi cái một không bay, thổi cái thứ hai nữa nó cũng không chịu bay. Tâm bây giờ suy nghĩ muỗi này chắc là đói lắm, chắc là chục ngày nó chưa có ăn cơm á, muỗi này chắc đói lắm, thôi để cho nó hút một chút máu đi. Nhưng vừa nghĩ xong là đưa tay hất muỗi. Đưa tay hất tức là con không thương con muỗi chút nào, phải vậy không? Con nói rằng muỗi này đói quá à, thôi kệ để cho nó hút máu một chút đi. Nhưng mà vừa nói xong là đưa tay hất muỗi nó liền. Thì cái sự kiện mà con đưa tay mà con hất muỗi như vậy tức là con thân không có thương con muỗi, đúng như vậy không? Thường sư trả lời, khi tâm suy nghĩ muỗi này chắc đói lắm, sự suy nghĩ này trong sự suy nghĩ này có tâm thương xót tội nghiệp. Đúng, ông này có tâm thương xót tội nghiệp chứ không phải không đâu. Khi tâm suy nghĩ muỗi này chắc đói lắm, tức cái sự suy nghĩ đó là có tâm thương xót tội nghiệp. Tuy nhiên phiền não bên trong còn rất mạnh, cho nên mới đưa tay hất muỗi đi. Suy nghĩ và hành động hoàn toàn khác nhau. Nếu tâm hành giả thực sự trong sạch thì sự suy nghĩ lúc đầu tức là thương con muỗi sẽ hòa điệu với tâm thứ hai và sẽ không xúi đưa tay bạn hất nó đi. Vì vậy anh chị em thấy ông nói mình đo lường được cái phiền não của mình bằng những cái hành vi cử chỉ mình, trong hai tâm mình suy nghĩ. Tâm mình nó suy nghĩ không có thiệt đâu. Vì vậy mình càng tu càng quan sát tâm mình, mình hiểu những cái lớp lang, những cái phần dưới của cái tâm, mình thấy tâm mình không có tốt chút nào hết trơn. Nếu tâm hành giả thực sự trong sạch thì cái sự suy nghĩ lúc đầu tức là thương con muỗi thì không bao giờ đưa tay hất con muỗi nữa. Bởi vì khi mình đưa tay hất con muỗi, điều đó là mình không ưa nó cắn mình, đó là tâm sân rất là nhiều. Vì vậy cái sự kiện mà mình đưa tay hất muỗi cho thấy rằng là cái hành động này này và cái sự suy nghĩ của mình đó, hai cái nó đối đầu với nhau, nó đối nghịch nhau, không giống nhau chút nào hết. Bạn có thấy không, một cái trường hợp nhỏ nhặt như bụi muỗi cắn mà tâm xấu còn giành nhau, tâm xấu tâm tốt còn giành nhau, huống chi chuyện to lớn xảy ra thì tâm ta thế nào? Hiểu thấy như vậy rồi mình càng phải tu thêm nữa. Một cái chuyện con muỗi nó cắn à, chuyện rất là nhỏ nhặt, thấy không? Muỗi cắn tiếng cắn đau đến ngang nào, đâu có đau dữ lắm đâu. Mà bên này trong tâm tốt tâm xấu nó vẫn giành giật nhau, và cuối cùng tâm xấu nó cũng thắng. Thì khi có một cái sự cố mà nó liên quan tới vấn đề mà yêu thương gia đình, những cái người mà mình thường mình yêu mến, mình dính mắt, thì anh chị em thấy cái tâm của mình nó đau khổ biết chừng nào, bởi vì nó giành giật rất là dữ. Đó là lý do tại sao mà mình tu hành thì từ từ mình nhả bớt cái tâm dính mắc lại vậy đó. Bởi vì mình thấy khổ quá à. Một cái chuyện nhỏ nhặt như thế này mà làm cái tâm mình nó cũng dao động, nó dằn co, nó dằn xéo nhau. Cái tốt với cái xấu nó vượt qua vượt lại. Bây giờ có một vị khác hỏi về vấn đề 49 ngày. Khi một người mà chết đi đó thì theo giáo lý nguyên thủy á, nói sao là tái sinh liền. Còn mấy tấp bên Bắc Tông thì nói là 49 ngày. Cái câu này người ta cũng hỏi ở bên thiền viện nè quý vị. Phật giáo Bắc Tông nói chết 49 ngày mới tái sanh. Còn Phật giáo Theravada nói người ta chết tái sanh liền. Thưa thầy, cái nào đúng đây? Đó, vị này là một vị tu bên khất sĩ, cũng từ thiền viện Phật Sơn tới, đi hành thiền ở bên Miến Điện đó. Thiền viện Sư U Minh hỏi thiền sư cái câu này. Phật giáo Bắc Tông thì nói là người ta chết phải 49 ngày mới tái sanh. Còn Phật giáo Theravada thì nói rằng là chết tái sanh liền. Thưa thầy, cái nào đúng? Quý vị hỏi một cái câu chuyện mà hai hệ phái, một bên là hệ phái Bắc Tông, một bên là hệ phái nguyên thủy Theravada, mà đi hỏi với vị nguyên thủy thì vị nguyên thủy phải nói tôi đúng à, chứ làm sao sai được. Bây giờ chắc phải hỏi cái vị thứ ba mới ra đó. Thì bây giờ mời quý vị nghe thầy, ông thầy thiền sư này ông trả lời như thế nào này. Theo kinh điển nguyên thủy, chúng sanh chết là tái sanh ngay. Nếu vẫn còn loanh quanh lũng quẩn trong 49 ngày, chắc chắn đó là ma rồi đấy. Ma đây là nói về các ngạ quỷ đó. Vì cái tâm dính mắc, do đó cứ đi loanh quanh lũng quẩn hoài. Ví dụ như người chết rồi đi thấy cái xác của mình nằm đó, cứ đi loanh quanh lũng quẩn cái xác à. Bị thương cái xác dữ lắm. Hoặc cả nhà, cửa, vợ, con, tài sản của mình đó, chết xong đi đầu thai không được. Trở về làm chó, làm mèo, giữ nhà, giữ cửa rồi vậy, làm chó. Hoặc cả là làm văn nhân đó, hạng ngạ quỷ á, đi loanh quanh lũng quẩn nhà mình hoài. Nếu trong 49 ngày tâm người chết còn dính mắc vào của cải hay thân bằng quyến thuộc của mình, chứ vậy tức các vị ấy có lẽ phải ở còn lâu nữa chứ không phải 49 ngày đâu. Nếu mà cái người chết mà chưa có đầu thai được mà cứ đi loanh quanh lũng quẩn hoài, điều này có nghĩa là họ đã tái sanh rồi đấy. Nhưng mà đã tái sanh vào cái thế giới ngạ quỷ, hàng ngã quỷ, và đi loanh quanh lũng quẩn như thế này thì là cái nghiệp còn nặng lắm này, đi lâu lắm chứ không phải 49 ngày đâu. Thưa thiền sư, người thân chết theo tục lệ ở Việt Nam phải cúng cho họ, cúng cho họ, họ hưởng được không? Đó là một câu khác nói vấn đề cúng quẩy. Trả lời, Đức Phật dạy người quá vãng chỉ hưởng được do sự hồi hướng phước báo, chứ không hưởng gì nếu cúng vái theo tục lệ Việt Nam hay bên Tàu. Đó, sư này cũng là người Tàu, do đó ông hiểu. Ông hiểu cái người Tàu họ cũng có một cái truyền thống, người Việt Nam là người ta chết rồi mình bày đồ ăn đồ uống lên rồi mình vái mình cúng. Thầy sư nói rằng cúng vái theo kiểu người Việt Nam hay người Tàu đó là không có được cái gì hết, mà phải do cái sự hồi hướng. Thông thường thân nhân mất, gia đình làm phước bố thí cúng dường rồi hồi hướng công đức đến người quá vãng. Tuy nhiên không phải cứ chia phước thì thân nhân nhận được đâu. Trong 31 cõi chỉ có một hạng chúng sanh, một hạng ngã quỷ hưởng được phước do sự hồi hướng thôi, các chúng sanh khác không có hưởng được. Như vậy là nếu như mà thân nhân của mình sanh vào và cái hạng ngạ quỷ đó, đặc biệt cái hạng ngạ quỷ đó, hạng ngạ quỷ đó là tái sanh là tại vì tâm dính mắc, dính mắc vào của cải, tài sản, vợ chồng, con cái rồi vậy, rồi đi lanh quanh lũng quẩn không có chịu đầu thai đó, hoặc cả đầu thai vào kiếp ngạ quỷ đó, rồi cứ đi vòng vòng quanh nhà, quanh cửa, nó đi tới đi lui hoài, thì cái hạng ngạ quỷ đó họ sẽ hưởng được cái phước của mình hồi hướng. Bởi vì thực phẩm của họ là cái sự hồi hướng của mình. Nhưng mà không phải là hạng ngạ quỷ nào cũng nhận được cái trơn á. Ngay cả những cái hạng mà ngạ quỷ như vậy rồi đó thì cũng phải là một thời gian họ mới hưởng được. Bởi vì trở thành ngạ quỷ thì phải là trả cái nghiệp ngạ quỷ cái đã. Đó là lý do tại sao mà khi mà mình đọc kinh và mình hiểu rồi đó, thì mình sẽ thấy rằng là cái sự mà khi mà mình chết đi mà để cho người ta hồi hướng, là người ta tiếp dẫn mình, cái chuyện nó rất là vu vơ. Vì vậy Đạo Nguyên Thủy đã nói rằng là không có cái chuyện đó. Chuyện cầu an, cầu siêu thật sự là mình làm theo phong tục tập quán vậy thôi à. Chứ thật ra là cái một người mà đã chết rồi là họ đi theo nghiệp của họ thôi à. Đó là những cái câu trả lời này nhắc nhở anh chị em phải tu này. Cho khi mà mình chết đi đó, mình không biết sinh vào đâu mà làm sao mà mình họ hồi hướng cho mình được. Thấy không? Nhưng bây giờ tôi muốn hỏi thưa thiền sư, ngài tin cái gì? Ngài tin rằng là chúng sanh mà chết đi là tái sanh liền hay là còn loanh quanh lũng quẩn tới 49 ngày? Dĩ nhiên là tôi chắc chắn là tôi không tin vào 49 ngày. Nếu bạn tin 49 ngày mới đi tái sanh thì nhớ làm phước suốt thời gian này, rồi hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc của bạn. Còn cúng quẩy, đọc kinh cầu nguyện chẳng lợi ích gì đâu. Như vậy nếu bạn nghĩ rằng là người chết đi trong 49 ngày họ vẫn còn nằm ở đó, thì bạn làm phước đi, rồi hồi hướng cho họ, may ra họ nhận được cái phước này. Còn bạn mà chỉ để đồ ăn lên rồi cúng quẩy thì cầu nguyện, mấy cái này không tới người chết được. Điều tôi muốn nhắc nhở quý vị là khi tập thiền một thời gian lâu, tức là thiền tứ niệm xứ, hành giả hiểu rõ bản chất của tâm thì câu trả lời đã có sẵn và không cần hỏi nữa. Thế nào là hiểu bản chất của tâm đây? Vì hành giả hỏi cái câu đó thì tôi trả lời. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà cô thật sự tập thiền tứ niệm xứ và hiểu được rõ bản chất của tâm thì cô không đặt câu hỏi như vậy nữa đâu. Cái người hành giả đã tập thiền lâu năm và hiểu được bản chất của tâm rồi, không đặt một câu hỏi là chúng sanh chết sẽ tái sanh đi trong 49 ngày hay tái sanh liền. Thế nào là hiểu rõ bản chất của tâm? Hành giả hiểu rất rõ, chỉ có danh sách thân và tâm, không có ai trong này hết. Không có ai thì sẽ không có một linh hồn, một tự ngã đi tái sanh từ chỗ này tới chỗ kia. Vì có một linh hồn mới tự ngã, mới tái sanh, mới đợi 49 ngày mới đi tái sanh. Một linh hồn tự ngã. Còn nếu mà danh sắc và thân tâm thì nó sanh và diệt tức thì không có một cái gì mà chờ đợi trên đây nè. Hiểu rất rõ là thế nào, bạn sẽ thấy rằng không có ai thì sẽ không có một linh hồn, một tự ngã đi tái sanh từ chỗ này tới chỗ kia. Đạo Thiên Chúa mới nói đến linh hồn và ngày phán xét cuối cùng. Đạo Hindu cũng tin một linh hồn trường cửu đi tái sanh từ cảnh giới này đến những cảnh giới khác. Trái với Phật giáo, Đạo Phật cho rằng tất cả đều vô thường biến đổi, không có gì trường tồn mãi mãi hết. Không có một cái linh hồn, một tử ngã nào chết ở kiếp này, tái sanh vào kiếp tới. Tất cả đều là tâm không. Tâm nó vận hành, nó sinh hoạt một cách tự nhiên, mà tâm thì rất là nhanh. Thì cái này tắt là cái kia nó khởi sanh tức thì. Tử tâm mà mất rồi, tử tâm mà biến mất rồi là tục sanh. Cái tâm mà tái sanh nó tới ngay tức thì. Một cái câu hỏi khác liên quan tới vấn đề ứng xử trong đời sống hàng ngày. Cái câu hỏi này một vị hành giả hỏi năm ngoái, cũng hành giả từ Phước Sơn tới. Và cái câu trả lời rất là hay, và suy nghĩ rằng là mình có thể dựa vào câu này để mình cố gắng mình ứng xử trong cuộc sống của mình. Thưa Thiền Sư, hàng ngày con cố gắng chánh niệm, nhưng chánh niệm của con chưa có liên tục. Vì vậy trí tuệ con không sanh khởi, nên con không được nhạy bén trong việc ứng xử với bè bạn và những người chung quanh. Trên nguyên tắc là mỗi hành giả thiền sinh là phải duy trì chánh niệm cho liên tục. Nhưng mà con nhận thấy rằng là con không có duy trì chánh niệm được liên tục. Vì con không duy trì chánh niệm liên tục, vì vậy con không có trí tuệ. Mà vì con không có trí tuệ, do đó con thấy rằng trong cái lối ứng xử của con với những người xung quanh đôi khi có tệ hại quá. Nghĩa là tu lâu rồi mà sao mình thấy mình vẫn ứng xử tồi tệ với những người xung quanh. Những người xung quanh là bạn bè hay là những người thân thuộc của mình, đôi khi mình cũng giận hờn, mình cũng bực bội, mình nổi sân, mình cọc cằn với họ. Mình không có tâm từ tâm bi giống như là mình nghĩ rằng mình sẽ có, mặc dù mình đã tu rất là lâu rồi. Thiền sư hỏi lại, khi cô nhận ra rằng là không nhảy bén trong việc ứng xử với bạn bè với những người xung quanh rồi sao đây? Khi hành giả nhận ra mình không nhạy bén, không giỏi lúc giao tiếp với mọi người, vậy hành giả có chấp nhận điều kiện này không? Thay vì trả lời cái câu hỏi là tại vì tôi không có trí tuệ, do đó làm như trong cái lối mà ứng xử với những người xung quanh, tôi thấy không nhạy bén chút nào. Ông thầy sư ông hỏi, nếu mà khi mà mình đối xử với những người xung quanh mà mình không có giỏi, mình không có hay á, thì mình có chấp nhận điều kiện này không? Dạ thưa có một hơi nhẹ nhẹ quý vị. Hỏi tức là đã không chịu rồi mới hỏi phải không? Mà ông hỏi lại có chấp nhận không? Dạ có. Nó rơ nhẹ nhẹ. Sư viết âm, sư viết thẳng thế này. Câu nói rất là nhẹ nhàng như cái lông vậy. Phân phớt vậy thôi. Dạ có. Trả lời nếu có thì hãy tiếp tục duy trì chánh niệm càng nhiều càng tốt trong sức mình. Nếu mà mình có nhận rằng là mình không có đứng ứng xử tốt, mình chưa có ứng xử tốt với những người xung quanh, thì nếu mà có thì mình tiếp tục mình tu niệm nữa. và mình nhắc nhở rằng là mình mới tới trí tuệ, mình tới ngang này thôi. Do đó mà trí tuệ nó chưa mạnh, mình chưa có nhảy bén thì mình chịu thôi à. Nhìn kỹ thì thấy đa phần chúng ta không biết ứng xử khéo trong cuộc sống đâu. Bạn quan sát lại bạn đi, bạn sẽ thấy là đa phần những cái người mà mình gặp á, họ không có biết ứng xử khéo trong cuộc sống. Không ai dám vỗ ngực bảo mình đã biết cách đối đãi tốt với mọi người xung quanh. Cho đến khi sự thực tập thuần thục, trí tuệ đầy đủ mới biết sống cho hài hòa với mọi người. Hãy tiếp tục tu, đó là phương cách, là hướng đi của thiền tập. Vì vậy mình nói rằng con muốn tu cho có trí tuệ phát sanh để con sống cho thật hài hòa với tất cả mọi người. Đó là cái hướng đi mà thôi. Chứ thật ra là mình chưa sống hài hòa với tất cả mọi người đâu. Nếu mình nhìn cho kỹ thì mình sẽ thấy điều này. Thì đây là một cái lời cũng rất là an ủi, rất là lớn, phải vậy không? Rồi mình tu niệm lâu năm, mình bỏ công, mình đi khóa thiền này, khóa thiền nọ, mình còn đi Miến Điện, đi Thái Lan, đi đủ thứ xứ rồi. Mà về người ta mới nói sơ sơ cái mình nổi điên liền à. Ủa bao nhiêu công trình tu tập chạy đi đâu hết trơn vậy nè. Đó, người ta nói mà ta đôi khi người ta nói những cái câu vô thưởng vô phạt á, mà mình nổi giá hồi nào không hay à. Giống như hôm nay có một số Phật tử lên gặp sư đó. Có cô Trang, cô Lại, cô Kiếm, cô dẫn lên bởi vì họ nghe băng của sư rồi. Họ nghe biết họ băng ở đâu mà họ nghe. Nghe như băng cái lương vậy, cái gì. Họ thích quá, họ lên họ gặp sư để tận mặt thấy dung nhan của sư. Khám rá ra ông này ông lùn quá, ông già nữa. Nghe trong băng tưởng sư trẻ lắm. Sư nghe trong lòng sư nó cũng đau đớn lắm. Tu hành cho người ta nói mình già mà mình lùn, mình già mình xấu, nghe cũng thổn thức cho phải quý vị. Với sư trong tâm sư cũng nói cái cô Trang này kỳ cục, cô Trang này kỳ cục. Người ta già, mình già thì ta phải nhận như vậy thôi chứ biết sao giờ, thấy không? Chê mình già mình không chịu, phải ưng trẻ hoài. Thật ra có trẻ đâu, mà mình đâu có cao đâu, lùn khúc à. Ước chi ông già bà già ông sanh cho mình cao một chút nữa để cho ta khỏi thất vọng, cho mình sao làm sao bây giờ đấy. Đó là phương cách, là hướng đi của thiền tập. Thưa thiền sư, nhưng con cố gắng áp dụng những lời thầy đã dạy qua các buổi trình pháp hay thuyết pháp, như nhường nhịn bạn bè, dẹp bớt ngã chấp, nghĩ tới tha nhân, tâm ít phản ứng khi gặp chuyện trái ý nghịch lòng. Mặc dù là con biết rất là rõ là con không có ứng xử tốt với những người xung quanh, nhưng mà con cũng cố gắng, con cố gắng trong cái khả năng của con. Bởi vì trong các cái buổi mà trình pháp hay thuyết pháp thì thầy thường nhắc nhở là phải biết sự nhường nhịn, phải quan sát tâm mình để cho bớt ngã chấp, bớt cái chấp cái ý của mình, vân vân. Thì con cũng cố gắng, con làm điều đó, nhưng mà con thật sự là thấy là con chưa có hoàn thiện trong cái vấn đề ứng xử với những người xung quanh. Ồ, nếu thế thì đây là tiến bộ, muốn gì thêm nữa. Thước đo của sự tiến bộ là phiền não trung tâm hành giả còn ít hay nhiều, càng lúc càng ít, đấy là tiến bộ. Đấy. Trước là mình giận 100 ngày, bây giờ mình giận còn 99 ngày rưỡi à, thì cũng mừng rồi chứ biết sao giờ, phải không? Đấy. Và là mình đừng có mong đợi quá nhiều về cái sự tu tập của mình. Mình nghĩ là mình đã tu lâu, mình đã phát phát niệm tâm là vậy đó. Đó, các vị hành giả, đó, các vị mà Phật tử đó, họ tới xuống gặp sư rồi nói rằng là ô, con nghe băng của sư là con bỏ xuống một gánh nặng, con cảm thấy dễ nhẹ nhàng quá. Nhưng mà mới nói thôi à, trời ơi còn mất thì giờ lắm, sư cũng làm thinh, sư cũng dám nói, sợ người ta thất vọng đó. Bởi vì cái tâm sân mà đâu có phải dễ mà xử lý nó liền, phải không? Đó. Mình tập, mình tu, mình quan sát tâm, mình thấy tâm thay đổi, mình thấy cái tâm sân nó làm cho mình đau khổ, thấy không? Biết như vậy rồi mà đến khi người ta nói mình cũng đổi điên à. Ta chặt tay đó, người ta chê mình già cái là sư khó chịu liền. Đó. Ước gì mà mình trẻ vài chục tuổi nữa, nhưng mà ước sao được đấy. Đó, tự nhiên cái tâm phiền não mình nó khởi sanh lên tức thì. Dĩ nhiên là nó không có hiện ra lời hay là ra hành vi cử chỉ, nhưng mà chê mình già chắc mình không bao giờ vui hết trơn. Cái đó là cái tâm lý thường thường, có vậy không? Mình không thoát khỏi cái đó, nhưng mà ít ra mình giữ cái tâm mình yên ổn. Đó, rồi lát ôi cho mấy cô này chắc là họ khen sư già, chắc là thấy sư bộ chắc cái mặt hơi xìu xìu, bắt đầu họ khen lại, wow sư ơi sư vậy cái nọ, mà thua rồi, chê rồi mà làm sao mà bây giờ nói mà vui ngoai được nữa. Thưa thầy, con thấy học hỏi được nhiều trong sinh học hàng ngày, còn lúc ngồi thì sao mà con ít học hỏi được gì hết trơn à? Vì hành giả này nói rằng là trong cái sinh hoạt hàng ngày á, thì con học phải được nhiều lắm. Bí thế này, trong cái lúc mà ứng xử với những người xung quanh, con thấy rõ ràng tâm của con nó phiền não, do đó con học từ cái tâm phiền não. Mà trong khi ngồi đó con thấy con ít học được gì á, thì ông thầy nói ồ thôi vậy cũng ok luôn chứ có sao đâu, cũng được. Thưa thầy, đó là lý do mà con không bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục tu, nhưng thiệt tâm con chẳng thích thú chút nào lúc ngồi cả. Lúc ngồi con thấy không học được cái gì, thành ra tới giờ ngồi là con lên con ngồi vậy thôi, nhưng mà chẳng thích thú ra hết trơn. Con thích thú là tu trong sinh hoạt hàng ngày, còn lúc ngồi con cảm thấy con không có không thích thú gì hết. Con không bỏ cuộc, con tiếp tục đấy, nhưng mà nói cho thiệt ra với tôi, nói cho thiệt với thầy, chẳng thích cái tí nào hết trơn. Ồ đúng rồi, đây là lý do tại sao mà hành giả không học được gì lúc ngồi. Do tâm bạn cứ điều kiện hóa tâm rằng, nói rằng, cứ cho rằng ngồi sẽ không học được gì cả so với lúc sinh hoạt hàng ngày, cho nên bạn chán nản và không muốn ngồi. Đây là cái nguy hiểm ở trong cái sự mà mình điều kiện hóa tâm của mình. Mình cứ nói rằng ồ trong khi ngồi tôi học được, còn khi kinh hành tôi học không được, hay là ngược trở lại, là bạn đã điều kiện hóa rồi. Khi bạn điều kiện hóa tâm của bạn thì nó tâm nó không muốn học thêm nữa. Còn nó nói ngồi mình học cũng được, mà mình đi kinh hành mình cũng học, sẽ học được rất là nhiều bài học, thì cái tâm nó thích thú, nó hứng thú và nó tiếp tục nó đi nó ngồi. Còn mình điều kiện hóa nó, mình nói là tôi chỉ học lúc ngồi hay lúc đi, thì tự nhiên cái oai nghi khác nó không học hành gì được hết trơn. Bây giờ tôi hỏi quý vị, khi tâm yên, thân ngồi êm, không nhúc nhích, bạn có thấy được bao nhiêu tác ý? Tác ý có nhiều khắp nơi trên thân, bạn nhận ra được bao nhiêu đây? Ông nói trong khi mà bạn đang ngồi yên, nhắm mắt mà hành thiền đấy, trong đó tác ý rất là nhiều. Đó, tác ý thường thường mình hiểu theo tác ý động. Tức là bây giờ đây cái tay đây để vậy, bây giờ mình muốn dỡ tay lên, thì nó muốn dỡ, thấy không? Mình dỡ tay lên, mình thấy có cái tác ý trong này, nó mới dỡ tay lên. Hoặc giả cái kiến đó, sư muốn lấy, muốn quái tay ra, sư quái tay ra, thì lấy. Mà đây là thiền sư hỏi rằng là, không có hoạt động gì hết, ngồi yên à, nhắm mắt, ngồi yên, hành thiền, mà trong này rất nhiều tác ý, bạn có thấy những tác ý này không? Thưa thầy, có tác ý muốn ngồi yên và không đứng dậy. Tới giờ ngồi rồi thì vô ngồi yên, mà nó ngồi một tiếng, nó không đứng dậy. Thì cái đó là tác ý, đúng rồi đấy. Rồi bây giờ còn tác ý gì nữa, thấy không? Dạ thưa sư, con thấy tác ý nhắm mắt mà không mở ra. Thế chi nào buồn ngủ rồi con mới mở ra, còn bình thường con không mở ra. Thiền sư trả lời, cái này ít người thấy, bạn có thấy gì nữa không? Phải nhớ rằng tôi đang hỏi tác ý lúc các bạn đang ngồi yên, chứ không phải tác ý muốn chuyển động hay làm một cái gì. Ví dụ như tay, ví dụ như tác ý đứng ngồi yên mà không đứng dậy, thì ông nói rằng là mình từ cái thế tỉnh sang thế động, từ mắt nhắm tới mắt mở, từ thế tỉnh sang thế động. Tôi không hỏi điều đó. Tôi nói đang ngồi này, bạn ngồi yên một chỗ này, bạn có thấy tác ý không? Phải nhớ rằng tôi đang hỏi tác ý lúc các bạn đang ngồi yên, chứ không phải tác ý muốn chuyển động hay làm một cái gì. Ví dụ như khi bạn đang ngồi, bạn đứng dậy, mắt nhắm, bạn mở ra. Bây giờ khi tôi hỏi như thế, các bạn trả lời do cái gì? Các bạn trả lời do suy nghĩ hay các bạn trả lời qua kinh nghiệm thực tập của mình? Nếu trả lời bằng kinh nghiệm thì mới tốt, mới đúng. Còn nếu mà trả lời bằng cái sự suy nghĩ mình thì cái sự suy nghĩ đó không đúng. Ông mới giỡn một câu ông hỏi. Ông nói rằng dễ lắm. Bây giờ tôi hỏi trước quý vị một cái này. Trước khi mà quý vị muốn xì hơi đó, quý vị thấy có tác ý không? Bây giờ nó đau bụng, nó muốn xì hơi ra một cái, bạn có thấy tác ý muốn địch đó, có thấy tác ý không? Cái này là quá rõ rồi. Thấy vậy không? Nó phải có tác ý trước mình mới làm sao. Đây. Còn nếu bạn thấy ở chỗ đông người mà bạn đè bạn nén, tức là bạn gắn ống hãm thanh này đây, bạn không thấy rõ, mà khi mà bạn ở một mình á, nó làm cái phùm liền, bạn thấy rất ý là có tác ý muốn làm cho nó đã. Dạ thưa thầy, con để ý rằng mấy người Miến Điện họ đâu bao giờ gắn ống hãm thanh, họ làm ầm ầm ngoài thiền đường à. Mới nói tới người Miến Điện là cô này cô nhảy lên liền đó. Thầy nói là mà khi mà mình đứng tới chỗ đông người là mình phải gắn ống hãm thanh, mà tôi thấy mấy người Miến Điện họ đâu có gắn ống hãm thanh, nó làm ầm ầm mà. Mấy người Miến, nhất là mấy bà cụ thì rất thoải mái, cụ muốn để cho nó ra cho bớt đầy bụng, chỉ có mấy cô nhỏ nhỏ mới nén mà thôi. Ông thiền sư ông này cũng tâm lý ghê lắm, ông nói chuyện nén thì chỉ có mấy cô thôi, còn mấy bà đó, mấy bà lớn lớn tuổi không có đâu. Bây giờ tôi hỏi lại, quý vị nào thấy tác ý lúc ngồi yên không? Giữ lưng thẳng, thở vô thở ra, để hai tay trên lòng bàn tay mình, trên đầu gối, mở mắt nhắm mắt lại cho bớt hôn trầm. Khi chánh niệm có mặt, tác ý cũng có mặt phải không? Bây giờ ông hỏi trở lại cái câu là, khi bạn ngồi yên như thế này nè, bạn có thấy tác ý không? Tôi nói ngồi yên chứ không phải tôi nói chuyển động. Thì ông nói tác ý rất là nhiều trong đó mà mình không để ý. Ví dụ như khi mà mình để yên cái bàn tay, bây giờ cái bàn tay mình ở chỗ này phải không? Hay là bàn tay mình để vậy, bây giờ mình ngồi thiền thì hai cái tay mình nó đưa vô và mình để trên lòng bàn tay, thì trong đó là có tác ý rất nhiều để giữ yên cái vị trí đó. Đợi khi nào mà chuông gõ hay là có giờ báo hiệu là đã hết giờ rồi, nó mới rút tay ra. Có vậy không? Như vậy là trong suốt thời gian á, mà bạn mà ngồi đó đó là tác ý. Còn thôi nó rút tay ra rồi. Có vậy không? Bây giờ quý vị nghe một cái ví dụ này, quý vị thấy hiểu rất là rõ nè. Ví dụ cái tay mình đó, bây giờ mình đưa ra mình lấy một cái gì, có vậy không? Thì mình nói tác ý đưa tay ra thì mới từ đây tới ra thôi. Còn trong khi thời gian mà đưa ra như thế này, nó tác ý, nó đẩy ra tuốt ngoài này rồi nó mới lấy cái đồ đó, có vậy không? Như vậy suốt khi mà bàn tay mà đưa từ trong này ra, trong này tác ý rất là nhiều mà mình không thấy. Và cái bài học đầu tiên mà mình niệm về tác ý là người ta chỉ dạy mình tác ý muốn lấy là duỗi tay ra liền, thì mới đếm một cái một thôi. Thì quý vị thấy một điều khác nữa, ví dụ như các Phật tử mà gặp Chư Tăng á, thì đang gặp mấy sư đưa tay lên chấp liền, có vậy không? Đó, thì tay này vẫn chấp như thường cho đến khi mà đang nói chuyện với sư, chấp tay tác ý, thấy không? Đến khi nói giờ thưa sư cho con đi, đó lúc đó mới thả tay xuống. Vậy là có tác ý lúc giơ tay lên, tác ý lúc giữ tay và tác ý thả tay xuống. Thì ông thiền sư muốn nói là trong khi mà giữ cái tay như thế này là tác ý rất là nhiều, mà tác ý ở thế tỉnh. Bạn phải tập để bạn thấy cái này, chứ bạn không thể suy nghĩ được. Và khi mà bạn tập thì bạn thấy rằng trong một cái chấp tay như thế này biết bao nhiêu tâm sanh khởi và hoại diệt. Vì vậy cái người mà hiểu chữ vô thường rồi là thấy bất cứ một cái sự cố gì xảy ra trong hàng tỷ tâm sanh khởi và hoại diệt, bạn chỉ hiểu thôi mà bạn không có thấy được. Biết một cái tâm nó rất là nhanh, có vậy không? Bạn hiểu rằng rất là nhiều cái tâm ở trong này nó đang sinh hoạt và nó đã biến mất đi rồi. Và khi mà hiểu được như thế đó, bắt đầu hiểu thế nào là vô thường nha. Đó, thôi bây giờ mình để tạm yên để cái bàn này qua một bên. Thưa thầy, con ngồi gần một hành giả người Myanmar, bỗng nhiên cô này ở một cái rất lớn đó, hồi nãy mình nói địch, bây giờ tới ở. Quý vị nào mà sắp sửa đi Myanmar, quý vị chuẩn bị tinh thần đó, đó. Họ làm cái này chuyện à, mấy sư cũng vậy. Trời, ở mà ở đầu đường cuối đường nghe luôn, làm cái vậy đó. Họ làm họ khỏe, họ làm những cái chuyện bình thường à. Rồi còn gì đây, lên thiền đường là thôi nghe thả bom bầm bầm mà. Có một kia cô kia của Trình Pháp, sư nhớ cô Trình Pháp, cô nói rằng là mấy hành giả người Myanmar sao kỳ ghê thầy ạ. Thấy sao mà họ cứ ngồi trên thiền đường mà họ thả bom ầm ầm á. Cái thiền sư nói ồ, cái đó là cái thói quen của người ta đó, người ta làm vậy người ta khỏe, người ta không có sao hết trơn á. Còn người Việt Nam mình thì sợ mình nén, phải không? Tôi ngồi bên làm cái ầm có cũng kỳ quá. Việt Nam mình thì nén, mà còn việc bên Myanmar ra họ thoải mái à. Cái cô kia cô nói vậy mà con thấy có một lần đó, có một cái cô ở trong thiền đường, cô đó cũng vừa thôi chứ cũng già không trẻ, sùng sùng á. Lâu lâu cô đứng cái cô thả bom cái mấy cô Việt Nam cái dòm cô cười, cô mắc cỡ à, cô mắc cỡ rồi cái lâu lâu thấy cô chạy vô gấp á, chạy vô gấp cô thả bom chứ, tại vì đứng ngoài này mấy cô Việt Nam cười mà. Cô Việt Nam cô Trình Pháp cô nói thấy người ta đã đi đó rồi mà con cũng chạy theo để con đếm cho con, cô làm mấy cái bắt cắt cớ không à. Biết như vậy rồi mà cũng cứ theo vậy à. Con ngồi gần một hành giả người Myanmar, bỗng nhiên cô này ở một cái rất lớn làm cho con giật mình. Con tự nhắc đây là một hiện tượng tự nhiên. Đây là hiện tượng tự nhiên á, quý vị nghe ta là thả bom cái ầm thì quý vị cũng nhớ hiện tượng tự nhiên, mà nó thúi quá cũng hiện tượng tự nhiên nữa. Con tự nhắc đây là một hiện tượng tự nhiên, kiểm tra tâm mình có khó chịu không. Thấy tâm không khó chịu mà hoan hỷ nữa. Chà, cái này hiếm dữ ha. Giật mình với tiếng động Thưa thiền sư, giật mình với tiếng động là bình thường hay tại mình thiếu chánh niệm? Cô này chỉ hỏi là tự nhiên ngay cô đó ở cái tự nhiên con giật mình à. Cái giật mình như vậy là tại vì mình là bình thường thôi hay là tại thiếu chánh niệm? Thiền sư trả lời, giật mình vì thiếu chánh niệm cũng có thể khi tâm yên, các căn sáng lên, lúc có tiếng động phát khởi thình lình, nó quá rõ làm cho hành giả giật mình. Niệm định yếu là lý do chính. Tôi muốn biết tại sao mà hành giả hoan hỷ. Thiền sư ông giải thích có hai lý do để cho mình giật mình, là lúc mà mình hành thiền các căn mình nó sáng lắm, thành ra mình nghe rất là rõ, mình thấy rất là rõ, mình cảm giác cũng rất là rõ rệt nữa. Đó là một lý do. Mà lý do thứ hai á, là tại vì là niệm và định của mình yếu, do đó mình hay giật mình. Đó, ví dụ chẳng hạn người nào người ta đang ngồi, người ta đang may vá rồi gì ra, làm cái chú tâm làm cái gì đó, mình tới mình nói người ta, mình chào người ta là mình, thưa ông thưa bà vậy, cái bà giật mình à. Đôi khi có người chịu nổi thả tay thả kim rồi luôn, sợ giật mình luôn. Tôi nhớ có một sư cô đó ở bên chùa Thích Ca Thiền Viện đó, hỏi vô mình hỏi bà, cô Nam, nó kêu cái vậy là bà làm vậy. Thành ra sư khi nào mà thấy bà ngồi của mình là sư không dám kêu đó, sư vô sư gõ cửa từ từ vậy, gõ cửa bà cũng giật mình nữa. Mà nói tôi đang ngồi mà sư gõ cửa, thì tôi nói bây giờ tôi cần chuyện tôi kêu làm sao, mà cô lại điếc nữa. Thành ra phải vô phải nói, phải gõ cửa, phải gõ thật bự mà nói, mà chào cô cũng chào cô lớn lớn. Cái vị thiền sư mới nói rằng niệm định yếu là lý do chính. Hễ mà người ta làm cái gì mà mình giật mình là do niệm định của mình đã yếu. Bây giờ đó, trong cái câu trình pháp, hành giả nói rằng là khi nghe một cô hành giả người Myanmar bên cạnh ở một cái làm cho con giật mình, con nhắc con đây là một hiện tượng tự nhiên và kiểm tra thấy tâm có khó chịu không, thì thấy tâm hoan hỷ. Ông hỏi tại sao hoan hỷ? Khi mà mình nghe mình giật mình như vậy, thường thường là mình bức xúc lắm, mình khó chịu lắm, mà tại sao cô hoan hỷ? Dạ thưa sư, tại vì con đang học để hành pháp nên âm thanh là dịp tốt để học mà thôi. Con nghĩ rằng là con đang hành mà, con hành thì đây cái âm thanh này là cái cơ hội, một cái đối tượng nó khởi sanh có dịp để cho mình học, mình quan sát. Như vậy có thái độ rất là chân chánh như thế cho nên tâm mới hoan hỷ. Đó, nếu mà trình pháp tới ngang đây là yên rồi, nhưng mà cô này con còn trình thêm nữa thì quý vị thấy nè. Nhưng tiếp tục quan sát tâm, thấy sợ nếu hành giả này ở lớn thêm nữa, nên khi cô này đứng dậy đi kinh hành, con mừng quá trời. Lúc đầu khi cô này cô ở bên kia, cô ở cái là con giật mình, nhưng mà tâm con hoan hỷ. Nhưng mà bà đứng dậy bà đi kinh hành, tâm con nó mừng quá chừng à. Đó, thiền sư nói bây giờ mới thật sự là hoan hỷ nè. Khi thấy cô này nó đứng dậy và cô đi kinh hành, tâm bây giờ mới thật sự hoan hỷ. Còn cái hoan hỷ đâu cũng phải đâu. Hành giả trong thực tế không ưa cảm giác giật mình, chứ không phải sợ tiếng ở. Tiếng động phát ra thình lình làm giật bắn người, tâm không muốn như vậy. Vì vậy tiếng ở hoặc là tiếng địch hoặc bất cứ tiếng gì thì hành giả cũng không ưa điều này. Vì vậy cái chữ mà nói rằng tâm con hoan hỷ là nói cho vui vậy thôi. Quý vị thấy không? Cái miệng mình thì nói vậy mà tâm mình nó nghĩ khác. Vì mình chỉ hiểu được khi mà mình quan sát tâm của mình. Đó, tại sao mà hoan hỷ mà cô này cô đứng dậy là con lại mừng? Là thật ra là mình không có ưa cái tiếng động thình lình. Cho dù cô này cô làm cái gì nữa, ví dụ chẳng hạn bây giờ cô để cái vật gì xuống là cái cốp, là mình cũng giật mình và mình không ưa cái điều đó. Vì vậy mà cô đứng dậy cô đi kinh hành, mình cảm thấy mình rất là sung sướng. Đây là những cái sự mà phân tách mà mình hiểu rõ trong khi mà mình duy trì chánh niệm. Vì vậy khi mà bạn mà hành thiền nhiều, bạn sẽ cái tâm bạn suy nghĩ nó là cả một cái sự lừa đảo trong này. Tâm mình nó suy nghĩ theo cái thói quen này. Cái thật ra không phải như vậy đâu. Vì vậy khi mà bạn ngồi thiền mà tâm mà yên rồi đó, thì người ta dặn là mình phải hỏi thêm nữa để coi thử tâm nó kinh nghiệm thêm được cái gì nữa. Mà hỏi như vậy không phải là kiếm ra câu trả lời liền đâu. Hỏi mà bạn thấy câu trả lời liền, chắc chắn 100% câu trả lời không có đúng. Mà bây giờ đặt câu hỏi, rồi bây giờ tiếp tục duy trì chánh niệm quan sát nữa, thì thấy tâm nó nói cái gì, nó làm cái gì, cái đó mới thật sự đó. Vì vậy mình thấy là chánh niệm nó khó là ở chỗ đó, là bạn phải làm thinh rồi bạn quan sát rồi. Mà muốn làm thinh muốn quan sát thì mất thì giờ, chứ không phải suy nghĩ là kiếm ra câu trả lời liền. Đó, bây giờ nếu mà hành giả hoan hỷ, thấy cô này đứng dậy mà đi kinh hành mà hoan hỷ, bây giờ mới hoan hỷ thật này. Bởi vì mình sợ cái tiếng động, ai mà ở ai làm cái gì tiếng động giật mình không ưa. Thưa thiền sư, tu tập giúp con rất nhiều. Hồi trước lúc chùi rửa dọn dẹp nhà tắm hay nhà vệ sinh chung, tâm của con nó ưa cằn nhằn: mấy cái bà này sao mà ăn ở dơ giấy nhúp nhúa quá. Bây giờ vừa làm vừa chấp tác mà vừa cằn nhằn. Ở bên Myanmar đó ở tập thể, còn kia phòng tắm là chung, không phải có cốc liêu riêng riêng biệt như ở đây. Thành ra hành giả là chia phiên nhau đó, bên nữ cũng giống bên chư tăng thì cũng cũng có, mà bên bên nữ là nhiều, chia phiên chùi cầu tiêu, chùi phòng tắm là vậy đó. Thì cô này, cô Trình cô nói rằng là mỗi lần con chùi cầu tiêu phòng tắm là tâm con nó cằn nhằn lắm, nó cứ nói mấy bà này mà sao mà ăn ở dơ giấy nhớp nhúa. Bây giờ tâm con không bực bội, con chấp tác trong chánh niệm, làm thế con thấy rằng mình đem lại lợi ích cho đại chúng và đồng thời thực tập chánh niệm nữa. Thì cô này cô nói rằng là hồi trước là con làm mà con cằn nhằn cái lắm, con không ưa chút nào hết trơn đó. Bởi vì tới phiên là phải làm thôi à, thấy người ta xả, người ta để nước chảy rồi vậy đó, tâm nó bực bội sân hận. Bây giờ con mới hiểu, té ra mình làm như vậy là mình bỏ cái phước của mình à. Trần sư nói mình làm chấp tác, mình phục vụ đại chúng mà mình tâm của mình nó sân hận, nó cằn nhằn á, mình làm bể cái phước của mình hết à. Bởi vì tâm sân rồi mà. Bây giờ đó mình phải giữ cái tâm mình cho yên ổn. Nếu mà mình phục vụ bề nào mình cũng phải làm, phải vậy không? Bị tới phiên mình phải làm à. Mình làm cho thật khoan hỷ. Nhưng mà mình sẽ được hai phước: phước phục vụ và cái phước khác là phước chánh niệm. Hiểu như vậy rất đúng. Bất cứ chúng ta làm cái gì, ngay cả chuyện dơ bẩn như chùi cầu tiêu, rổ rác, nếu bạn làm với chánh niệm sẽ là một hành vi cao thượng, một hành vi thánh thiện, gọi là noble đó. Noble là cái gì thánh thiện, cái gì rất là quý. Khi mà nói như vậy thì nghĩa là sao? Nghĩa là không phải là bạn chỉ hành thiền, bạn chỉ ngồi trên thiền đường và bạn chỉ đi trên thiền đường mà thôi. Và bất cứ bạn làm cái gì, ví dụ ở đây buổi tối là buổi sáng sư đi trên chánh điện, thấy có một sư cô đó, đó nước rồi trời mưa ướt chánh điện rồi cô quét, mà mỗi lần cô quét cô rất là vui vẻ, làm cái tâm rất là vui vẻ đó. Mình có bổn phận ở đó mà, phải không? Nhưng mà theo chỗ sư thấy sư cô này làm vui vẻ lắm đó. Đôi khi mình thấy trời đất nước nó chảy linh láng vậy đó, nhưng mà cô cầm cái chuỗi cô quét từ từ đó, quét hết phía trước ra phía sau, rồi sáng mai đi về rồi tối sáng mai tới quét nữa. Thì thiền sư ông khen mấy cái này lắm. Ông nói làm mình làm cái gì là gì đây, mình làm nhớ, cho dù những hành vi mà dơ bẩn như mình chùi cầu tiêu đổ rác, mình nhớ làm cái chánh niệm, mình sẽ được hai phước luôn. Một phước là mình phục vụ cho cộng đồng, mà phước thứ hai nữa là phước chánh niệm. Thì cái phần này cũng có nói rất nhiều. Giống như năm trước mình nghe một vị hòa thượng người Myanmar, tức là Lady Sayadaw đó, ngài đó rất là nổi tiếng, vừa pháp học vừa pháp hành. Đó rồi ngài có cái thói quen là buổi sáng sớm là ngài dậy là ngài quét dọn đâu vào đó sạch sẽ. Rồi ngài ở bên Myanmar thì cầu tiêu phải hồi xưa nó dùng nước mà, dùng nước để dội cầu tiêu, dùng nước để mà chùi rửa rồi vậy đó, hay dùng nước để mà rửa ráy. Thì ngài sáng sớm là ngài dậy là ngài làm cái đó. Rồi Phật tử nói trời ơi thôi ngài để đó đi, trời ơi ngài làm chi, để tụi con làm rồi vậy đó. Nhưng mà ngài nói ủa tại sao vậy, nó cái chuyện này chuyện nhỏ nhặt mà ngài làm chi. Ngài nói đâu có nhỏ nhặt, cái chuyện này rất là tốt này, cái này mình làm là mình tạo rất nhiều công đức này, mà mình vừa làm mà vừa tập thể dục thể thao nữa. Ngài nói vậy đó, mình làm ví dụ mình quét lá, mình quét ở đây sân chùa rồi rất là nhiều lá rồi rất là nhiều rồi vậy đó, thay vì ví dụ mình ngồi thiền, mình ngồi nó ngủ lên ngủ xuống, mình đi ra ngoài mình chấp tác mình làm này cái vừa khỏe mạnh mà vừa được cái phước nữa, phước phục vụ rồi phước chánh niệm nữa. Dĩ nhiên là mình làm người thường người ta làm người ta không có chánh niệm, bây giờ mình làm mình ráng mình duy trì chánh niệm, mình được cả hai cái phước luôn mà còn lợi lạc cho cộng đồng nữa. Có một cái câu chuyện liên quan tới một cái nhóm hành giả tập thiền với ngài Wonka đó, thì trong cái phương pháp tiềm thọ đó, mặc dù là ngồi nhiều nhưng mà ngài Wonka cũng là khuyến khích cái lắm, khuyến khích cái vấn đề mà chấp tác. Bởi vì họ cần những cái vị mà tới mà chấp tác mà làm phục vụ. Cái khóa thiền này xong rồi đó, thì khóa thiền tới mình phải đăng ký, mình tới mình phục vụ để mình giúp cho khóa thiền tới. Thành ra khóa thiền tới, thiền sinh tới khỏi cần nhờ đỡ ai trơn, có sẵn thiền sinh cũ lại phục vụ nấu nướng dọn dẹp chùi rửa đó, và tổ chức rất là chu đáo. Ví dụ mình đi một khóa họ cho mình ăn ở miễn phí, không có cần phải trả tiền gì hết trơn. Quý vị nào đi các khóa niệm thọ biết, nhưng mà mình phải đăng ký trong cái khóa tới là mình chấp tác, mình làm cái này làm cái kia đó. Thì một cái câu chuyện xảy ra ở bên Myanmar đó, thì cái vị mà thiền sư mà trong cái khóa thiền đó, ngài nói rằng là trời ơi, cái người nào mà chịu khó mà đi mà chùi cầu tiêu mà nhà vệ sinh rồi vậy, để cho hành giả đi cầu đi rồi cho sạch sẽ rồi vậy đó, người đó có phước cái lắm. Thành ra người nào cũng đăng ký chùi cầu tiêu à. Đó, có câu chuyện xảy ra là có một cái bà lên bà gặp thiền sư, bà nói thôi con đi về, con không muốn tu nữa. Thiền sư hỏi tại sao vậy, tại sao cô đi về? Nói vậy con muốn phục vụ mà không được phục vụ. Thì nói thì bao nhiêu chuyện phục vụ, nó không, con muốn chùi cầu tiêu à. Mà tại sao chùi cầu tiêu mới đi niết bàn chứ, chùi mấy cây khác đâu có đi niết bàn. Cái gì thấy không, họ hiểu lầm á. Chỉ cần phục vụ với cái tâm tốt là cái đó là nó tạo cái cơ hội để cho mình vừa phục vụ có phước. Cái phước này là phước về tu niệm á. Thưa thiền sư, nhờ thầy nhắc nhở con duy trì chánh niệm lúc làm vệ sinh, làm chấp tác mà giữ chánh niệm được hai phước, phước phục vụ và phước tu tập chánh niệm. Làm mà tâm hoan hỷ, cảm nhận giờ chấp tác vệ sinh giống như đi và ngồi trên thiền đường. Con thấy là con đi làm chấp tác thì cũng giống như đi và ngồi trên thiền đường vậy thôi à. Ồ, phải đúng như thế. Chấp tác lao động và hành thiền đi ngồi là một chứ không phải hai sinh hoạt riêng biệt. Nhớ điều đó. Đó là mình tu trong sinh hoạt hàng ngày mà, có vậy không? Đó, sư không biết ở đây như thế nào, nhưng mà ở đâu cũng vậy đó. Luôn luôn là người ta kêu hành giả đó là phải là ghi tên để mà chấp tác, để phục vụ trong khóa thiền. Bởi vì cái khóa thiền thì đông, hành giả tới tu niệm này nhiều, mà xài nhà vệ sinh, rồi phòng tắm, rồi các cái tiện ích công cộng đó, người ta sử dụng rất là dữ. Thành ra phải có người chùi rửa dọn dẹp, nhất là ở bên Mỹ đó. Sư nhớ có một cái khóa thiền ở CD với một cái nhóm hành giả ở bên trường thiền gọi là IMS ở bang Massachusetts. Đây là một trường thiền rất là nổi tiếng. Cái người mà hai cái vị mà sáng lập ra cái trường thiền đó là cái ông Joseph với là bà tên là bà Sharon. Thì hai cái người này đó là họ cũng là khuyến khích. Mà anh chị em biết sao không, đi vô một khóa thiền người Mỹ là không có chuyện khuyến khích nữa đâu nghe. Họ không khuyến khích mình làm dịch vụ nữa đâu, chấp tác phục vụ. Mà bây giờ đó mình ghi vô trong danh sách ha, Nguyễn Văn A, Nguyễn B, Nguyễn C, Nguyễn Văn Cột, Nguyễn Văn Kèo gì đó ha, là tới cái danh sách rồi đó. Là cái ngày đầu tiên mà mình vô mà mình tham dự khóa thiền á, là mình tới phải đăng ký trở lại ha, anh tên gì đó, anh đăng ký lúc nào, anh trả tiền bao nhiêu, bây giờ còn thiếu bao nhiêu đó. Họ bắt phải trả tiền đàng hoàng tử tế, một ngày bao nhiêu tiền đó, chứ không có cho mình miễn phí như thế này đó. Rồi đó, sau khi là bây giờ đó, cái số tiền là anh thanh toán như thế nào, thanh toán bây giờ, thanh toán bằng chi phiếu, thanh toán bằng credit card hay là bất cứ cái gì đó, thì họ, cái người mà gọi là trong cái ban tiếp tân, họ gặp mình là họ nói bây giờ phát cho anh một cái nội quy, biết là trong khóa thiền này làm như thế nào, đừng phải làm cái gì, bây giờ phải đi gặp thiền sư, bây giờ phải đi trình pháp, rồi bây giờ phải ngồi thiền, bây giờ phải đi thiền. Họ nói cho mình nghe rõ ràng hết trơn á. Cuối cùng có một cái phần nữa là phần ghi tên để chấp tác. Thì năm đó là sư đi khóa thiền á, tại vì sư là nhà sư, do đó họ miễn cho sư. Sư chỉ đi lấy một cái chỗ, sư quét sơ mấy cái chỗ mà trong cái họ có một cái hobby đó, tức là một cái nhà ruby là cái nhà bự lắm, để cho hành giả đi tới đi lui. Thì trong đó nó có mấy cái chậu hoa này vậy đó, thì sư chỉ việc là lấy cái chuỗi đi quét sơ thôi, để ít ra là mình cũng làm như họ, chứ không phải là mình nhà sư là họ miễn cho mình. Mà mỗi lần vô nhà vệ sinh, mà vô nhà cầu tiêu là luôn luôn có một cái ông đó, ông đứng ở trong đó. Khi mình đi vô là ông nói ô mời sư vô, con sư vô, sư sử dụng nhà vệ sinh, con đứng đây con chờ sư. Là ông cầm cái chuỗi cầu tiêu, ông đứng chắp tay vậy, ông đứng chờ sư đi vô xong xuôi rồi. Mà đôi khi mình cũng kỳ, bữa nào đó bụng quá, mình sợ mình địch người ta nghe, thì mình cũng ngán muốn chết à, mong cho nghe là đừng có gặp ông. Mà sao bữa nào cũng gặp ông hết trơn à, bữa nào mà vô mà đi cầu tiêu cũng gặp ông hết trơn á. Thì thôi tôi chịu thôi, họ làm thôi, chỉ như tự nhiên mà mình đâu có sao đâu. Lúc này gặp ông này gặp ông kia, mà gặp hai ba ông mà mặt thấy mặt mày dễ thương lắm à. Đó thì thôi sư biết vậy thôi, mình đâu có dám nói chuyện. Anh chị em biết xong, cuối khóa thiền hỏi hai ông này là hai ông bác sĩ về tâm lý, một ông về tâm thần, còn ông thuộc về tâm lý. Trời ơi, mình chỉ tội nghiệp không, mấy ông này cũng đi chùi cầu tiêu cho mình, đặng mình đi cầu á. Cả khóa thiền này mình đi cầu là nhờ mấy ông chùi cầu tiêu không à. Kê sư mới hỏi ủa sao mấy anh không có lựa cái gì, mà tại sao mà tôi thấy bác sĩ là đi chùi cầu tiêu không. Nói tụi tôi tới trễ quá sư ạ, vì công chuyện á, bác sĩ mà phút chót mà đi tới, ghi tên rồi mà phút chót mới tới. Ví dụ như ngày 29 ta bắt đầu khóa thiền phải không, mấy ông tới chiều 29 mấy ông mới tới. Giờ ông tính tới là còn cái gì, còn cái gì, còn cầu tiêu là mấy ông chùi cầu tiêu không à. Đó, thành ra quý vị nào mà muốn được bác sĩ chùi cầu tiêu qua Mỹ đi hành thiền, trả một ngày bây giờ có $75 thôi à, dễ dàng lắm à. Phải đúng như thế, chấp tác lao động và hành thiền đi ngồi là một chứ không phải là hai sinh hoạt riêng biệt. Hành giả tu không phải chỉ biết lên thiền đường đi và ngồi, mà phải làm những gì cần làm. Như chư tăng thì phải đi bát mỗi buổi sáng, ở bên Myanmar người ta bắt buộc vậy đó, chư tăng là phải đi bát. Vì nào mà ví dụ như chẳng hạn sư qua bên đó là lâu năm quá rồi, sư phải làm công chuyện của sư thì sư được miễn. Còn các vị là mới tới là ta khuyến khích phải đi bát hết, phải lau chùi dọn dẹp cốc liêu cho sạch sẽ ngăn nắp. Phật tử cư sĩ cũng tu khi sinh hoạt phục vụ tập thể, làm việc lớn nhỏ gì cũng nhớ duy trì chánh niệm. Khi làm với chánh niệm thì việc mình làm coi thấp hèn như chùi cầu tiêu cũng là một hành vi cao thượng, hành vi thánh thiện. Chùi nhà vệ sinh mà giữ chánh niệm tức là vâng lời và làm theo lời Phật, đó là cách tôn kính Phật cao thượng nhất, không phải lạy Phật hay tụng kinh tán Phật là kính Phật đâu. Thành ra ngài, đó là cái lời dạy của ngài Hòa thượng Sửu Minh đó. Ngài nói rằng là khi mình là hành giả đó, mình phải làm tất cả những gì mình cần làm, mình phải phục vụ, mình phải là mình làm mọi chuyện để mình phục vụ cái cộng đồng đó. Ví dụ chùi nhà vệ sinh hay là chùi phòng tắm rồi vậy đó. Cách tôn kính Phật cao thượng nhất không phải là lạy Phật hay tụng kinh tán Phật, hay là mới là gọi là kính Phật đâu. Một vị sư đến gặp Hòa thượng Sửu Minh và khoe với ngài rằng vị này tụng kinh, gõ chuông, đốt đèn, thắp nhang cúng Phật một ngày đến 4-5 lần. Gõ chuông này, đốt đèn này, gõ chuông này, tụng kinh mà đọc danh hiệu Phật một ngày tới 4-5 lần luôn. Nó hoài đó, rồi còn khoe xá lợi nữa. Khoe rồi nào con có xá lợi này, xá lợi kia. Thì khi mà nói với ngài là một ngày đó con cúng Phật 4-5 lần, con đốt đèn, con đốt nhang, rồi con đọc, gõ chuông, rồi con cúng Phật. Hòa thượng trả lời: sao sư không duy trì chánh niệm cho liên tục 24/24? Làm thế sư sẽ tỏ lòng tôn kính Phật mọi lúc mọi nơi, và phước báo thì thù thắng gấp đến ngàn lần chuyện tụng kinh lại Phật nữa. Như vậy tại sao mà sư không duy trì chánh niệm? Có sư duy trì chánh niệm thì không phải là chỉ trước mặt bằng Phật, sư thắp đèn, sư đốt nhang, sư tụng kinh, sư lại Phật, lúc đó là sư kính Phật. Mà sư khi mà sư vô trong nhà vệ sinh, sư chùi nhà vệ sinh, sư chấp tác, hoặc giả sư đi nhà vệ sinh mà duy trì chánh niệm, sư kính Phật ngay ở trong nhà vệ sinh. Thì Hòa thượng nói rằng cái thái độ mà kính Phật này là chỉ có người hành thiền mới làm được thôi. Còn cái người mà không hành thiền không làm được. Bởi vì họ chỉ biết kính Phật, họ lúc trước mặt Đức Phật mà thôi à. Còn họ không hiểu rằng mà ngay cả khi mình vô nhà vệ sinh, mình duy trì chánh niệm, mình thấy cảm giác, mình thấy chuyển động, mình thấy cái tay chân mình nó sinh hoạt như thế nào, cái mùi hôi, mùi thối như thế nào rồi vậy đó. Ngài nói cái đó rất là quý, cái đó là mình kính Phật thật sự đó. Bởi vì mình đang hành theo pháp Phật mà. Mà hành theo pháp Phật là mình duy trì chánh niệm. Cái này là người không tu niệm không có làm được, không có biết cách làm này. Chỉ có hành giả mới là biết kính Phật 24/24. Đó quý vị thấy không? Ngay có một vị sư mà cũng không có chịu tu niệm nữa. À, suốt ngày chỉ đi là gõ chuông, đọc kinh không à. Rồi còn có vị khác là xá lợi nữa. Đó, đem tới khoe với ngài là con có rất nhiều xá lợi đó, bây giờ đã xá lợi nhiều lắm quý vị. Quý vị qua Myanmar thấy đó. Rồi quý vị tới là người ta cho quý vị từng cái tháp đem về mà đốt ra toàn plastic không à. Giá xá lợi giá rất là nhiều. Bởi vì khi mà nghe mà xá lợi thì ai cũng thỉnh hết trơn á. Thì đó bắt đầu cái nhà buôn bán đó, nó chen vô và nó lợi dụng cái đó. Thành ra xá lợi thì nhiều lắm nhưng mà thiệt là rất là ít. Thì có một vị lại gặp Hòa thượng Sửu Minh nói rằng là: thưa ngài, con có đủ xá lợi Phật hết trơn á, đưa cho ngài coi. Rồi ngài không có thích thú chút nào hết trơn. Và ông này cũng đưa hoài đó. Thì Hòa thượng cũng coi vậy, cũng nhìn đó. Thì cuối cùng Hòa thượng hỏi lại một câu. Hòa thượng dặn thì nói sau khi mà đưa cho ngài coi xong rồi thì hỏi ý ngài như thế nào. Cái ngài trả lời, ngài nói: ông á, cố gắng làm sao tu để được một viên như vậy thì mới được, chứ còn cái này là của người ta không à. Thế tu làm sao để được viên như vậy thì tốt à. Ông này chịu. Bị làm sao được viên như vậy, cứ đi khoe chuyện của người ta không làm sao được của mình. Đó, Hòa thượng đang nói về vấn đề tu tập, nhắc nhở vậy. Chứ không phải là mình kính Phật, mình thương Phật bằng cách mình cứ đi, mình đi khoe xá lợi. Xá lợi này là xá lợi của các vị đã tu hành rồi, cho mình không có. Bây giờ đây là một cái bài pháp khá lâu rồi của một vị hành giả Việt Nam hỏi thiền sư liên quan tới người chết, người thiền sinh và người sắp chết. À, mời quý vị nghe cái cô này, cô so sánh cũng ngộ lắm quý vị. bài pháp này năm 2008. Thưa thiền sư, người hành thiền, thiền có giống cái chết không? Cái thiền thiền tập mình có giống cái chết không? Ủa tại sao hỏi vậy? Bởi vì vào phút giây cận tử, người ta nhắm mắt xuôi tay, không còn mong muốn hơn thua chi nữa. Thì hành giả cũng vậy, cũng ngồi nhắm mắt cũng xuôi tay vậy. Hai người sao giống nhau quá à? Ý cô này cô hỏi vậy đó, quý vị thấy không? Người ta hỏi vậy tức người ta trù quý vị chết rồi đó. Vì vậy ngồi nhớ mở mắt ra đừng nhắm mắt. Nhắm mắt xuôi tay kiểu này là cũng giống người chết rồi. Cô này cô nói vậy. Thiền có giống cái chết không? Vì phút giây cận tử người ta cũng nhắm mắt xuôi tay, không còn mong muốn hơn thua với ai nữa. Đó là cái cách của người hành thiền. Trả lời: người này chỉ xuôi cái tay hay cái thân này buông xuôi, chớ chết chứ tâm, chờ chết chứ tâm, không buông chút nào hết. Thiền sư này nói đúng rồi đó. Cái người mà sắp chết là lúc phút giây cận tử đó, họ buông xuôi tay nhắm mắt, nhưng mà họ buông xuôi như vậy để họ chờ chết, chứ tâm họ đâu có buông. Nếu không có sự sửa soạn, không có sự tu niệm trước, trí tuệ không có, người chết dính mắt rất dữ vào thân bằng quyến thuộc của cải tài sản. Đó là một lời mà cái là cảnh báo mình đó nghe. Nghĩa là mình không có biết tu niệm, mình không có biết hành thiền, mình không có biết quán tưởng về cái sự mà vô thường á, thì trước khi chết tâm của mình rất là dính mắt vào thân bằng quyến thuộc và của cải tài sản. Họ buông xuôi vì thân của họ bây giờ quá yếu đuối, hết sức, hết hơi, nên đành phải nằm yên thôi. Thân bất động nhưng tâm vùng vẫy, muốn bám níu tất cả, không chịu đi, không buông gì hết đâu. Đó, tâm lý của cái người mà sắp sửa chết đó, họ đâu có muốn buông. Bởi vì có một năm tôi gặp một cái ông đó là ông một cái Phật, người Phật tử Miến, người Mỹ. Ông sau khi một khóa thiền xong rồi, ông lại ông gặp sư và ông nói rằng là ông là thiền sư. Ông hỏi là sư ở đâu, sư đi sinh hoạt như thế nào rồi vậy đó. Rồi ông mời sư lại cái chỗ của ông á. Tiểu bang của ông không biết ở đâu đó, cách xa sư lắm. Lúc bây giờ sư đang ở chùa của Ngài Hòa Thượng Kim Triệu. Thì ông nói rằng là ở đó chúng tôi cần rất nhiều các vị sư. Bởi vì ở đó người Việt Nam cũng nhiều, mà người Miên cũng nhiều, mà người Lào cũng nhiều. Mà những người này đó, khi mà họ chết đó, họ không có chịu đi. Tâm của họ cứ vướng hoài. Nhắc họ buông bỏ, mà chỉ có nhà sư nói họ mới chịu à. Còn chúng tôi nói họ mới chịu. Bác sĩ thấy là điều kiện là tới cuối cùng rồi, mà theo tâm họ cũng còn chờ đợi cái gì, họ chưa có muốn chịu đi. Phải nhắc họ buông bỏ, phải đi đi. Đừng chờ, đừng đợi gì nữa. Thì may ra họ mới đi, mà chỉ có nhà sư mới làm được chuyện đó. Và đây là thật sự là một cái nhu cầu, chứ không phải là một cái chuyện mà bình thường đâu. Và nếu mà sư giúp được chúng tôi là một điều rất là mừng. Nhưng mà lúc đó thì sư đâu có rảnh mà sư đi giúp họ chuyện này, phải không? Đấy. Thì anh chị em thấy là cái tâm của một người chết nó rất là khủng khiếp. Đây là sự so sánh không chính xác chút nào cả. Người chết tâm đầy phiền não, còn thiền giả có niệm, có định, có tệ trong tâm, làm sao mà giống đây? Có thể là cái hình thức giống, nhưng mà cái tâm hai người hoàn toàn khác nhau. Người sắp chết cái tâm họ rất là bám níu, họ biết bám níu về tài sản của cải thân bằng quyến thuộc. Bởi vì khi chết rồi trở thành ngạ quỷ, đi loanh quanh lúc quốc. Còn cái người mà hành thiền á, thì người đó thiền giả là trong tâm của họ có niệm, có định, có tuệ, thì làm sao mà có sự so sánh đây? Nếu có một bà tiên hay một vị thần đầy phép lạ quyền uy cho người chết, cho người sắp chết sống trở lại, họ sẽ làm gì? Bạn nghĩ sao đây? Nếu vì cái người mà sắp sửa chết vì bệnh hoạn họ hết hơi rồi, nhưng mà vì nếu có một người nào mà có khả năng cho họ hồi sức và sống lại, thì bạn nghĩ họ làm cái gì đây? Họ lo tu hành, họ lo hành hay tiếp tục làm ăn lấy vợ lấy chồng như không có chuyện gì xảy ra cả. Bạn nghĩ họ sẽ hành động như thế nào? Họ có lo, họ có sợ hãi để họ tu không? Họ là họ trở lại cái thói hư tật xấu của họ là lo làm ăn buôn bán chạy đầu này đầu kia, cơm áo gạo tiền. Nhiều chúng sanh chết đi trở thành ngạ quỷ, sống loanh quanh lũng quẩn quanh nhà vì tâm quá dính mắc vào tài sản và thân quyến. Người trong gia đình nếu biết ngạ quỷ là người thân chết đi hiện về, sống loanh quanh lũng quẩn trong nhà sẽ làm gì? Họ có để yên cho hồn ma hay mời thầy về cúng để tống xuất con ma này ra khỏi chỗ đó? Bạn nghĩ như thế nào? Nếu bạn là có cái tâm dính mắc vào của cải tài sản mà bạn làm ma làm quỷ, bạn ở trong nhà, người thân của bạn có để yên cho bạn ở đó không? Hay là họ sẽ mời thầy về và tống xuất các bạn đi ra? Người sống vốn dĩ rất sợ ma nên sẽ làm mọi cách để hồn ma ra khỏi nhà. Nếu người chết là cha mẹ, để lại nhà cửa tài sản cho con cái, họ đau khổ biết chừng nào. Con mình dùng tiền của mình thuê thầy lại cúng để tống mình ra khỏi nhà cũng là nhà của mình nữa, chứ phải nhà của chúng nó đâu. Dính mắc làm chi vào tài sản của cải, vợ chồng, thân bằng quyến thuộc, nghịch lý và đau khổ quá phải không? Khi mà mình dính mắc quá vào tài sản thì là như thế đấy đó. Mình sẽ trở lại, mình đi loanh quẩn luẩn quẩn, thấy không? Nhà của mình mà. Thế là con mình nó mời thầy, nó lấy tiền của mình nó mời thầy lại cúng, tống mình ra khỏi nhà. Mình đau khổ biết chừng nào, dính mắc làm chi vào tài sản của cải, vợ con, thân bằng quyến thuộc, nghịch lý và đau khổ quá phải không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.